Những việc này không những ở trong lịch sử chúng ta thấy rất nhiều, ngay trong xã hội hiện thực, nếu như hơi lưu ý một chút, báo ứng thiện ác đều ở ngay nhãn tiền. Nếu như chúng ta mong cầu hướng lành lánh dữ, thì những báo ứng này không những là hình mẫu tốt nhất cho chúng ta học tập, nó cũng đủ để cảnh giác cho hành vi tạo tác khởi tâm động niệm của chúng ta. Cảm ứng thiên trong đoạn này đã kể một câu chuyện cho chúng ta nghe. Vào thời triều Tùy có một vị xuất gia, tuổi tác ngoài 100 tuổi, vô cùng khỏe mạnh. Ông thông đạt giáo nghĩa Pháp Hoa, thường hay nói với người ta quả báo mà ông có được rất thù thắng, rất khiến người ta ngưỡng mộ. Nói quả nhất định có nhân. Nhân như thế nào vậy? Ông phụng hành lời dạy của Phật, y giáo phụng hành. Bồ Tát Phổ Hiền dạy người, lễ kính chư Phật, xưng tán Như Lai, quảng tu cúng dường, xám trừ nghiệp chướng. Bốn câu này có thể nói đem tu học của Bồ Tát đều bao gồm hết rồi. Vị xuất gia này, ông làm được rồi. Ông nói cả đời tôn kính đối với người già là giống như đối với cha mẹ của mình vậy. Cách nói này người trước đây có sự thể hội rất sâu, ở ngày nay khó rồi. Khó ở chỗ nào vậy? Ngày nay con cái bất hiếu với cha mẹ, bất kính cha mẹ. Bạn bảo tôi đối với tất cả người già giống như đối với cha mẹ, họ nghe xong rất thản nhiên. Đây là phong khí xã hội, giáo dục xã hội. Vào thời đại này, bảo người có thể hồi tâm, chuyển ý, thật sự là độ khó. Phải tăng thêm gấp rất nhiều lần so với trước đây. Tôn kính đối với tất cả chúng sanh là giống như tôn kính Phật Bồ Tát vậy. Cách nói này vào ngày nay chúng ta nghe đến cũng khá là lạnh nhạt rồi. Tại sao vậy? Người hiện nay bất kính Phật Bồ Tát, bất hiếu với cha mẹ, bất kính Phật Bồ Tát, cho nên mới dẫn đến tai nạn to lớn. Loại tai nạn lớn này lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam một ngày trước khi giảng sanh nói với một số học trò. Thầy nói cái tai nạn này Phật Bồ Tát thần tiên cũng không thể cứu nổi. Thầy nói lời này xong, ngày hôm sau thầy liền giảng sanh. Chúng ta thử nghĩ lời nói này rất có đạo lý. Ngày nay ở trong cái xã hội này, không có tấm gương tốt về hiếu thuận cha mẹ, không có tấm gương tốt về tôn kính Phật Bồ Tát. Một người thật sự hiếu thuận cha mẹ, người tôn kính Phật Bồ Tát, không những không dám làm càn làm bậy, mà ngay cả khởi một niệm ác cũng cảm thấy có lỗi với cha mẹ, thấy trái ngược lời dạy của Phật Bồ Tát. Hiện nay ở trong cái xã hội này tìm ở nơi đâu? Người thế gian đều là thấy lợi quên nghĩa, chung sống giữa người với người là quan hệ lợi hại, đạo nghĩa không còn nữa, thì họ sao mà không gặp nạn được? Cho nên tuổi tác cao rồi, từng trải sâu rồi, thì đối với nguyên nhân của tai nạn, tương đối dễ dàng hiểu rất rõ. Có sự thể hội rất sâu. Nhưng mà chúng ta khuyên bảo người khác, người ta không tin được. Bản thân có thể tin hay không? Bản thân thật sự tin được là nhất định quay đầu rồi. Ở nơi nào có tai nạn, chúng ta đến nơi đó, đến cùng nhau đảm đương với người bị nạn, quyết định không trốn tránh. Tuyệt đối không có loại ý nghĩ này. Có ý nghĩ trốn tránh tai nạn, bạn tự tư tự lợi, cái ý nghĩ đó chưa buông xả. Tìm một nơi an toàn, tại sao vậy? Để cất giữ pháp bảo, hy vọng không phải bị hủy diệt ở trong cái tai nạn này. Chúng ta xem thấy Thạch Kinh Phòng Sơn ở gần Bắc Kinh, đó chính là đại biểu tốt nhất mà người xưa đã làm. Đem toàn bộ Đại Tạng Kinh khắc vào trong đá, cất giữ ở trong núi sâu. Bộ Đại Tạng Kinh này vô cùng hoàn chỉnh. Cái có được ở trong Đại Tạng Kinh hiện nay của chúng ta, nó toàn bộ đều có. Còn có một số mà trong Đại Tạng Kinh hiện nay của chúng ta không có, kinh điển thất truyền, ở trong đó còn có một số, quá hiếm có. Mấy trăm người làm việc, đã làm việc 1000 năm, đem việc lớn này làm viên mãn rồi. Tại sao họ làm như vậy? Lưu truyền cho người sau, chỉ sợ Phật Pháp bị hủy diệt ở trong tai nạn. Ở trong lịch sử Trung Quốc, mọi người đều biết Tam Vũ Diệt Pháp. Cho nên mọi hành động, tất cả đều là vì chúng sanh, vì Phật Pháp. Kinh luận Phật Pháp, Tổ sư Đại Đức thường nói là con mắt của trời người, là trí tuệ chân thật. Cái này phải bảo tồn, tôi ở trong đời này cũng làm công việc lưu thông Phật Pháp. Lượng Phật Pháp quá lớn, quá rộng. Năng lực tài lực của bản thân chúng tôi vô cùng hữu hạn. Cho nên tôi lưu thông có nguyên tắc. Cái thứ nhất là lưu thông kinh điển thất truyền. Nhìn thấy kinh điển này số lượng rất ít, lượng lưu thông không lớn, sợ rằng ở trong chiến loạn, ở trong tai nạn bị thất truyền, chúng tôi phải in lượng lớn tặng đi khắp thế gian, dùng phương pháp này để bảo tồn. Một nơi có tai nạn tổn thất rồi, còn có một nơi khác không gặp nạn. Không vì chính mình, tôi không có thời gian để đọc những kinh luật này, là vì bảo tồn những kinh sách này. Cho nên ấn tống khắp các nơi. Một cái khác phải in nữa chính là chúng tôi hiện nay đang giảng, giảng tập, học tập một số kinh luận sách tham khảo này. Tôi đây là bản thân một đời in kinh, trọng điểm để ở chỗ này. Những cái khác là có rất nhiều người ủy thác, đó là từ họ đem tiền đến, nhờ chúng tôi in thay cho họ. Cái này có thể. Số lượng của chúng tôi trong 1000 bản trở lên, tính giá cho bạn bao nhiêu tiền, bạn đem tiền đến, chúng tôi gánh vác trách nhiệm thay bạn in, thay bạn tặng. Đây là gặp phải sự hạn chế về nhân lực, tài lực. Bất đắc dĩ mới dùng loại lưu thông trọng điểm này. Vào trước đây, đây không phải chỉ một mình tôi. Trong giới học thuật Trung Quốc, điều lo lắng nhất là tứ khố toàn thư. Sợ sẽ bị hủy diệt mất trong tai nạn, không thể lưu truyền lại được. Đây là điều đáng tiếc lớn nhất. Từ cuối đời nhà Thanh, gần như là nửa thế kỷ, ở trong giới học thuật có không ít người muốn đem tứ khố toàn thư phiên dịch in ra lưu hành, hy vọng nó không bị mất đi. Nhưng mà phân lượng quá lớn, không có tài lực nào lớn như vậy, cũng không có những cơ duyên này. Sau khi Triều Thanh mất nước, cục diện Trung Quốc bị quân Việt cá cứ, người nước ngoài áp bức, tiếp đó là kháng chiến, mãi cho đến Đài Loan mười mấy năm gần đây, kinh tế chuyển biến tương đối tốt, có cái tài lực này,